Kính thưa quý khán giả, đều thoát thai từ những nước Cộng hòa cấu tạo nên Liên bang Xô Viết, nhưng Latvia và Ukraine có hai định mệnh khác nhau vì quyết tâm thoát Nga anh minh của giới lãnh đạo Latvia và tầm nhìn chính trị hạn hẹp của giới lãnh đạo Ukraine và giai đoạn hấp hối của Liên bang Xô Viết. Mời quý thính giả đã đáp lời sông núi nghe phần bình luận của Trần Trung Đạo với tựa đề Tác dụng của tầm nhìn chính trị qua xung đột Nga-Ukraine sẽ được Song Thạch trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
Hôm đó là ngày 8 tháng 12 năm 1991. Tại một khu nhà nghỉ mùa đông thuộc Belarus, cách biên giới Ba Lan 8 cây số, đại diện ba nước Russia, Ukraine và Belarus vừa tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô gặp nhau. Boris Yeltsin đại diện Nga, Stanislav Shostakovich đại diện Belarus và Leonid Kravchuk đại diện Ukraine. Cả ba nhà lãnh đạo đều rất vui mừng, phấn khởi. Vì quốc gia họ đang đứng trước ngưỡng cửa mới đầy hy vọng cho tương lai. Bắt đầu chỉ với ba quốc gia trong số 15 nước xã hội chủ nghĩa Liên Xô tham dự hội nghị, nhưng trong thực tế ba nước này chiếm tới 73% dân số và 80% diện tích của Liên bang Xô Viết. Trong ngày 8 tháng 12 hôm đó, ba phái đoàn tuyên bố thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập. Ngay ngày hôm sau, Mikhail Gorbachev trong diễn văn truyền hình tuyên bố văn bản đại diện ba nước ký là bất hợp pháp. Để giải quyết bất đồng, Yeltsin và Gorbachev gặp nhau một tiếng rưỡi đồng hồ. Khi bước ra khỏi phòng họp, Gorbachev biết dù ông tìm mọi cách cứu vãn sự sụp đổ của Liên Xô là điều không tránh khỏi. Trong buổi họp đó, Boris Yeltsin, lãnh đạo Nga vừa hồi sinh, còn Mikhail Gorbachev, lãnh đạo Liên Xô, đang hấp hối. Đồng ý năm để chôn cất Liên Xô là năm 1992 chứ không phải năm 1991 như đã diễn ra. Biến cố lật đổ Gorbachev chẳng những không làm chậm phong trào độc lập tại 15 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, trái lại thúc đẩy phong trào được tiến hành nhanh hơn và dẫn đến sự ra đời khá vội vã của cộng đồng các quốc gia độc lập. Tuy nhiên, có ba quốc gia rất nhỏ ở vùng Baltic đã thấy trước điều đó. Ba nhà lãnh đạo của ba quốc gia nhỏ này đã từ chối thẳng thừng việc tham gia cộng đồng các quốc gia độc lập. Ba nước đó là Latvia, Lithuania và Estonia. Hãy chọn Latvia để phân tích, vì chính sách đối ngoại và vị trí chiến lược của hai nước kia cũng giống như của Latvia. Latvia là quốc gia theo thể chế Cộng hòa vùng Baltic, thủ đô là Riga. Có dân số thống kê năm 2019 là 1.900.000 người, chỉ bằng dân số tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Có chung biên giới với Estonia, Lithuania, Belarus và Nga. Trong thời điểm năm 1990, các nhà lãnh đạo phong trào độc lập Latvia có một tầm nhìn vô cùng sáng suốt, thể hiện qua bốn quan điểm chính dưới đây. Một, thay vì theo đuổi các mục tiêu riêng, vị lãnh đạo phong trào giành độc lập chỉ tập trung dưới một tổ chức duy nhất là Phong trào Dân tộc Latvia, nhằm theo đuổi một mục tiêu trước mắt là loại bỏ chế độ cộng sản tại Latvia và thoát Nga. Quan điểm thứ hai, dứt khoát đứng về phía Tây phương dân chủ ngay từ ngày đầu tuyên bố độc lập. Các nhà lãnh đạo ba quốc gia Baltic luôn nghĩ rằng đất nước họ là một phần của châu Âu. Thứ ba, vận dụng nhưng không để bị gạt gẫm trước mọi cải tổ kinh tế chính trị của Mikhail Gorbachev. Quan điểm thứ tư, từ chối đề nghị của Boris Yeltsin để tham gia vào cộng đồng các quốc gia độc lập cùng với các quốc gia cựu Liên Xô, để rồi khối này bị cuốn vào vòng kiểm soát của Nga Xô cho đến ngày hôm nay. Trong khi các quốc gia sáng lập hay gia nhập sau đó như Ukraine, Georgia phải chịu đựng cảnh tránh vỏ dưa Liên Xô, gặp vỏ dừa Nga Xô. Latvia là quốc gia có mức phát triển kinh tế nhanh nhất châu Âu. GDP trên đầu người năm 2020 của Latvia là 17.560 Mỹ Kim, gấp 7 lần Việt Nam. Latvia là hội viên của NATO, Liên hiệp châu Âu, Tổ chức Thương mại Thế giới, Liên hiệp quốc, Quỹ tiền tệ quốc tế và nhiều tổ chức quốc tế khác. Nhờ các lãnh đạo có tầm nhìn thời đại, các quốc gia vùng Baltic trở nên giàu có và được cả khối NATO bảo vệ. Thí dụ, điều khoản thứ 5 trong chính sách bảo vệ không phận các quốc gia hội viên của NATO ghi rõ, một cuộc tấn công chống lại một đồng minh được coi là một cuộc tấn công chống lại tất cả các đồng minh. Putin chi giỏi hăm hè, nhưng một phi cơ dù chiến đấu hay dân sự, và dù cố tình hay sơ ý bay vào không phận Latvia, sẽ bị chặn ngay tức khắc. Mới năm ngoái, ngày 30 tháng 7 năm 2021, các chiến đấu cơ F-35 của NATO chặn hai máy bay thám thính của Nga cất cánh từ vùng Kaliningrad thuộc Nga trên biển Baltic, ngay cả trước khi các phi cơ này bay vào không phận của các nước Baltic. Trong khi đó, vì giới lãnh đạo mắc cái bệnh tham quyền cố vị, ham mê quyền lực, như quốc gia Belarus, Uzbekistan, đến nay vẫn còn chìm đắm trong độc tài, áp bức. Alexander Lukashenko của Belarus là một bằng chứng. Sau 26 năm, y và phe nhóm vẫn sống xa hoa trên sự chịu đựng của dân tộc Belarus chỉ vì sau lưng y có Putin che chở. Những chữ vàng mà Yeltsin và sau đó Putin cam kết tôn trọng chủ quyền Belarus, cũng như những khẩu hiệu độc lập tự do vang trên đường phố thủ đô Minsk trong ngày lễ mừng độc lập, chỉ là những khẩu hiệu mỉa mai, lạc lõng, vô hồn. Con người dù sinh ra ở đâu trên trái đất này cũng có những ước mơ và khao khát giống nhau. Nếu có khác nhau chăng là tầm nhìn về phía trước của giới lãnh đạo. Thời điểm những năm đầu thập niên 1990 là thời điểm đầy thách thức về tầm nhìn đối với 15 giới lãnh đạo của 15 nước vừa thoát ra khỏi Liên bang Xô Viết. Cuộc đấu tranh cân não giữa họ là những bài học vô giá mà các thế hệ trẻ Việt Nam cần học thuộc. Một tầm nhìn xa sẽ đưa đất nước cất cánh bay xa, còn một tầm nhìn bảo thủ, hẹp hòi, cổ hủ và lạc hậu sẽ đẩy đất nước vào hố thẳm.
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối này, kính mời quý thính giả cũng đã đáp lời sông núi nhớ đến anh Tạ Tấn Lộc, sinh năm 1975, bị bắt ngày 16 tháng 2 năm 2017 với bản án 14 năm tù giam. Một tù nhân lương tâm đang bị bạo quyền Việt Nam giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm thật bình an và xin chào tạm biệt.